Tuần 26, thứ 6, nuôi dưỡng buổi sáng. Hebrew chương 5, câu 8 đến 9. Dù Ngài là con, song đã học tập vâng phục qua những điều mà Ngài đã chịu, và sau khi đã được hoàn hảo, thì trở nên nguồn của sự cứu rỗi đời đời cho mọi người vâng phục Ngài. La Mã chương 1, câu 5. Qua Ngài, chúng tôi đã nhận ân điển và chức phận sứ đồ, để vì danh Ngài mà dẫn người ta trong tất cả dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin. Về thần vị của Ngài, Chúa vốn bình đẳng với Đức Chúa Trời. Nhưng việc Ngài làm Chúa là điều được Đức Chúa Trời ban cho Ngài. Được làm Chúa là điều xảy ra sau khi Ngài tự làm cho mình trống không trong thần vị của Ngài. Thần vị của Chúa Giê-xu là điều dựa trên những gì Ngài là. Làm Đức Chúa Trời là địa vị nguyên thủy của Ngài. Nhưng việc Ngài đạt được địa vị làm Chúa thì dựa trên những gì Ngài đã làm. Khi Ngài từ bỏ hình trạng thần thượng của Ngài để hoàn toàn duy trì nguyên tắc thuận phục và sau đó thăng thiên đến các tầng trời, Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài địa vị làm Chúa. Dựa trên chính Ngài thì Ngài là Đức Chúa Trời. Dựa trên thành tựu của Ngài thì Ngài là Chúa. Phần đọc hôm nay. Phần lời này trong Philip chương 2 rất khó giải thích và gây rất nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, phần lời này cũng là phân đoạn thần thượng nhất. Dường như, ban đầu đã có một hội nghị trong thần cách, mà trong đó một kế hoạch đã được lập ra để tạo nên vũ trụ. Trong kế hoạch này, các thân vị thần thượng của thần cách đã đồng ý với nhau và đi đến nhận thức rằng Cha đại diện cho uy quyền. Nhưng nếu chỉ có uy quyền mà không có sự thuận phục, thì uy quyền không thể được thiết lập, vì uy quyền không phải là điều gì đó biệt lập. Do đó, phải có sự thuần phục trong vũ trụ. Có hai loại tạo vật đã được tạo nên trong vũ trụ. Loại thứ nhất là các thiên sứ, tức các linh. Loại thứ nhì là con người, tức các hồn. Bởi sự biết trước của Ngài, Đức Chúa Trời thấy trước sự phản loạn của các thiên sứ và sự thất bại của con người. Uy quyền của Đức Chúa Trời không thể được xây dựng trên các thiên sứ hay trên hậu tự của Adam. Trong thần cách có một quyết định hài hòa rằng uy quyền phải được thiết lập trước hết trong thần cách. Từ đó trở đi, có sự phân biệt về việc vận hành giữa Cha và con. Rồi đến một ngày, con sẵn lòng tự làm cho mình trống không để trở thành một người thọ tạo, đại diện cho sự thuần phục uy quyền. Chính con người đã phạm tội và phản loạn. Vì vậy, chỉ qua sự thuần phục của một người mà uy quyền của Đức Chúa Trời mới được thiết lập. Đó là lý do Chúa phải đến trái đất để trở thành người và trở nên giống như một tạo vật trong mọi phương diện. Sự ra đời của Chúa là sự đi ra của Đức Chúa Trời. Ngài không giữ lại uy quyền của Ngài bằng cách làm Đức Chúa Trời. Trái lại, Ngài đã nhận lấy những giới hạn của con người bằng cách trở thành người, thậm chí là giới hạn của một nô lệ. Đây là một vấn đề rất táo bạo đối với Chúa. Một khi Chúa bước ra khỏi hình trạng Đức Chúa Trời, thì với tư cách là con người, có khả năng là Ngài không thể trở lại. Nếu không thuận phục, Ngài chỉ có thể lấy lại hình trạng thần thượng của thần vị Ngài trong địa vị là con. Tuy nhiên, như vậy thì nguyên tắc thuận phục ắt sẽ bị phá vỡ mãi mãi. Khi Chúa bước ra, chỉ có hai cách để Ngài trở lại. Một là trở thành con người đúng đắn, tuyệt đối và hoàn toàn thuận phục, không có chút dấu vết phản loạn nào, vâng phục từng bước một, rồi để Đức Chúa Trời đem Ngài trở lại và lập Ngài làm Chúa. Nếu việc làm nô lệ quá khó đối với Ngài, nếu sự yếu đuối và những giới hạn của xác thịt quá sức chịu đựng của Ngài, và nếu sự thuần phục vượt quá khả năng của Ngài, thì cách duy nhất khác để trở lại là Ngài buộc phải trở lại bằng cách sử dụng uy quyền và vinh hiển của thần vị Ngài. Nhưng Chúa của chúng ta đã khước từ cách này, một cách mà Ngài không có ý định nhận lấy. Ngài quyết tâm vâng phục phương cách thuận phục, thậm chí cho đến chết. Vì đã làm cho mình trống không, nên Ngài không thể tự đổ đầy chính mình nữa. Ngài không dao động trong tâm trí Ngài. Trước khi trở lại, Ngài đã hoàn tất hành trình vâng phục cho đến chết trong địa vị là người.